Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Sát thoại số 24, lược giảng về pháp quyền Châu Lâm, nguyên tắc phán văn của Pháp Sư Đạo Thế. Lược giảng ngày 30 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta tiếp tục học chương Kính Pháp, quyển thứ 17, về phần Pháp Sư. Hôm nay chúng ta học sang phần Pháp Sư. Ở trong phần Pháp Sư này thì có dẫn kinh Thắng Thiên Vương để dạy như thế này. Trong kinh Thắng Thiên Vương chép, nếu nơi nào có Pháp Sư truyền bá kinh này, thì đó là nơi Như Lai đến. Phải xem vị Pháp Sư ấy là thiện tri thức, phải tôn trọng vị ấy giống như Phật, phải cung kính, vui mừng, tôn trọng, khen ngợi. Kinh còn ghi, dù ta trụ thế trong một kiếp hay ít hơn một kiếp, cũng không thể nói hết công đức của Pháp Sư truyền bá kinh này. Mặt đất nơi Pháp Sư đi qua, thiện nam và thiện nữ nên trích máu, tưới lên để ngăn bụi. Cúng dường như thế cũng chưa đáng cho là nhiều, bởi Pháp của Như Lai thật khó thụ trì. Ở đây thì chúng ta thấy là Pháp Sư Đạo Thế ngài dẫn ở trong kinh Thắng Thiên Vương, Đức Phật nói rằng là nơi nào có vị Pháp Sư truyền bá kinh này, tức là truyền bá kinh Thắng Thiên Vương đó, thì nơi đó có Đức Như Lai đến. Nơi đó có người truyền bá kinh Thắng Thiên Vương thì nơi đó có Đức Như Lai đến. Kinh Thắng Thiên Vương thì cũng như các kinh thôi, cũng như các kinh điển Đại Thừa của Đức Phật thôi. Đều là kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa. Mục đích là để, như kinh Pháp Hoa nói là để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Chỉ bảo mở bày, chỉ bảo cho tất cả chúng sinh biết cái chi kiến Phật của mình để mà thâm nhập, mà đi vào, mà giải thoát giác ngộ. Cho nên các kinh điển Đại Thừa, công đức thù thắng thì cũng như nhau cả. Đây là nói là kinh Thắng Thiên Vương, nhưng mà chúng ta có thể hiểu là kinh Vô Lượng Thọ cũng được, kinh A Di Đà cũng vậy, kinh Địa Tạng cũng thế, kinh Dược Sư nữa, vân vân. Đó, tức là các kinh điển Đại Thừa, ở nơi nào có truyền bá kinh điển Đại Thừa thì ở nơi đó có Đức Như Lai. Rồi Đức Phật bảo phải xem vị Pháp Sư, vị Pháp Sư tức là cái người mà truyền bá cái kinh điển Đại Thừa ấy và giảng giải kinh điển Đại Thừa ấy, chính là những thiện tri thức. Đức Phật dạy về xem những vị Pháp Sư ấy như thiện tri thức, phải tôn trọng vị ấy giống như tôn trọng Phật, phải cung kính, vui mừng và tôn trọng, khen ngợi. Vì sao phải làm như vậy? Chúng ta thấy vì sao phải làm như vậy? Vì Đức Như Lai tuyên thuyết rằng ở trong giáo pháp của ngài có ba ngôi tam bảo, một là Phật bảo, hai là Pháp bảo và ba là Tăng bảo. Ở trong sách quyển sách giáo án của trung cấp học ngày xưa chúng tôi đi học á, trung cấp Phật học á, sách gọi là Phật pháp căn bản á. Ngày xưa chúng tôi đi học có bộ gọi là Phật pháp căn bản. Đi học thì bảo là có ba bậc tam bảo. Ba bậc tam bảo. Bậc tam bảo thứ nhất là xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian tam bảo. Thế nào là xuất thế gian tam bảo? Xuất thế gian tam bảo ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho cái thứ nhất là tự tính Phật bảo, tự tính pháp bảo và tự tính tăng bảo. Cái này nói là cái ngôi thứ nhất, đây là nó nói về cao nhất rồi, đưa về tự tính hết. Tự tính Phật bảo chỉ cho là còn gọi là pháp thân của mười phương ba đời chư Phật. Mà trong Trung Phong Tam Thời Niệm chúng ta hay đọc tụng, chúng ta thấy tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm đó. Cái tự tính ấy thành Phật nó cũng không tăng lên, mà vào địa ngục nó cũng không giảm đi, nó vẫn còn nguyên như vậy. Đấy chính là chỉ cho cái tự tính thanh tịnh của Phật. Tất cả chúng sinh đều có, dẫu cho vào trong A Tỳ địa ngục tính ấy gì vẫn không mất đi, dẫu cho thành Phật tính nó cũng không tăng lên chút nào, đó gọi là tự tính Phật vào. Đưa về tự tính hết. Còn tự tính pháp bảo đi là thanh tịnh, vô cấu bất nhiễm. Còn tự tính tăng bảo là thanh tịnh hòa hợp, không có sự đấu tranh vân vân. Đấy là chỉ cho gì về tự tính Phật bảo, tự tính pháp bảo và tự tính tăng bảo. Còn xuất thế gian Phật bảo nữa thì chỉ cho về mười phương chư Phật đã thành Phật, đang thành Phật ở khắp trong mười phương thế giới. Đó là chỉ cho thế gian, xuất thế gian Phật bảo. Chính pháp Tam Tạng Thánh Điển mà các Đức Phật đã nói ra, hoặc là chúng thánh đệ tử hoặc chư thiên nói ra, các vị Bà La Môn nói ra, vân vân, các vị thiện tri thức nói ra, được Đức Phật ấn chứng cho là phù hợp với gì ạ? Với nhân quả, phù hợp với đạo đức, với lối sống tốt đẹp của gì, của thế gian hoặc của trời người, Đức Phật ấn chứng cho. Đức Phật ấn chứng cho thì đó được gọi, cũng được gọi là xếp vào hàng pháp bảo của Đức Phật. Nhưng phải được Phật ấn chứng cho là pháp bảo, đó là xuất thế gian pháp bảo. Còn xuất thế gian tăng bảo đó là chỉ cho các vị thánh tăng để chứng quả vị A-la-hán gì, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề, La Hầu La, vân vân đó. Đấy là những vị gọi là xuất thế gian tăng bảo. Còn cái hạng thấp hơn, hạng thấp hơn là chỉ cho gì ạ? Đó là chỉ cho là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo. Cái thứ nhất gọi là đồng thể tam bảo, cái thứ hai gọi là xuất thế gian tam bảo, cái thứ ba gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Đấy, có ba ngôi tam bảo như thế. Trong sách Phật pháp căn bản thì có nêu như vậy. Có ba bậc tam bảo, một là đồng thể tam bảo, đồng thể Phật bảo, đồng thể pháp bảo và đồng thể tăng bảo. Hai là xuất thế gian Phật bảo, xuất thế gian pháp bảo và xuất thế gian tăng bảo. Thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Thì nói rằng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì tất cả tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật mà chúng ta tôn thờ, chúng ta xây dựng lên đắp bằng xi măng hay đổ, hay là đúc bằng vàng, bằng đồng, bằng thiếc, bằng chì, hoặc là đắp bằng đất vân vân, hoặc là vẽ trên tranh, trên giấy, trên lụa vân vân, vẽ thành hình rồi hoặc đắp thành tượng rồi thì đó gọi là xuất thế gian Phật bảo. Xin lỗi, thế gian trụ trì Phật bảo đó, cái đó gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Tức là cái đó là do con người chúng ta vì cung kính Phật, vì mến mộ Phật, vì muốn cúng dường Phật, cho nên là chúng ta bỏ tiền ra hoặc là thuê thợ về, hoặc là tự mình gì đắp lên những tôn tượng ấy để làm cái nơi căn cứ, nơi sở y cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử, cho bách gia chăm họ là gì? Được chiêm bái, được cung kính, được đỉnh lễ và được cúng dường tôn tượng ấy hoặc là tranh vẽ ấy. Đó gọi là thế gian trụ trì Phật bảo, cúng dường thế gian trụ trì Phật bảo. Nay chúng ta cúng dường làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân để làm cái biểu pháp trụ thế mãi lâu dài thế gian, tức là chúng ta cúng dường gì? Thế gian trụ trì Phật bảo. Còn thế gian trụ trì pháp bảo chính là những kinh sách của Đức Phật bây giờ. Tam tạng thánh điển kinh luận luận đó được trải qua các đời tổ sư kết tập lại. Bây giờ vẫn còn lưu hành ở thế gian để chúng ta học tập và tu dưỡng. Bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện theo như trong kinh Phật dạy. Hoặc là chúng ta tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, ngồi thiền trì chú vân vân theo phương pháp Phật dạy ở trong tam tạng thánh điển ấy. Đó gọi chúng ta khi tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật trong tam tạng ấy thì công năng là sẽ được tâm thanh tịnh, hết phiền não, được ngộ đạo và giải thoát, đã được giải thoát. Đó, cho nên đó gọi là thế gian trụ trì pháp bảo là chỉ cho tam tạng thánh điển của Đức Phật đang trụ thế vậy, vẫn còn vậy. Thế chúng ta muốn cho gì pháp bảo được lưu thông thì chúng ta nên ấn tống, phát tâm ấn tống kinh điển. Ví dụ như đạo tràng chúng ta trong vòng 4 năm qua, chúng ta ấn tống phải đến gần 150.000 quyển kinh Địa Tạng. Ấn tống đến đâu thì Phật tử thỉnh đến đó. Hết cái thì lại ấn tống, hết cái lại có người cúng, hết có lại có các Phật tử thì phát tâm. Cứ vòng quanh 4 năm như vậy, cứ liên tục như vậy. Chỉ có mỗi từ Tết đến giờ có dịch bệnh thì Phật tử không lên chùa, đóng cửa thì không lên chùa thì mới không có người lên thỉnh thôi. Còn thì bình thường, ngày bình thường gần như ngày nào cũng có, trừ những ngày mưa to gió lớn, đặc biệt là vào trong những kỳ pháp hội, ngày đại lễ, các Phật tử chúng ta thỉnh có hết cả 1.000-2.000 cuốn trong một pháp hội luôn. Thường pháp hội in là khoảng 3-4.000 thì là hết đi khoảng một nửa hoặc già nửa. Pháp hội ít cũng phải hết gần nửa. Pháp hội mà đông người như tháng riêng, tháng 7 phải hết rồi già nửa. Đặc biệt pháp hội tháng 7, pháp hội Vũ Lan. Mà đại đa số mọi người, các Phật tử thỉnh về là đều đọc tụng cả, đều hoan hỷ và đọc tụng cả. Mà khi đọc tụng ấy, thì được cảm ứng rất là nhiều. Nhiều gia đình Phật tử đã giải quyết được rất nhiều những cái việc ở trong gia đình. Trước đây không thể nào mà có lời giải được, đã tìm đủ mọi cách để mong giải được cái có thể là điều bí ẩn hoặc có thể là điều ngay trong cuộc sống. Vợ chồng cứ cãi nhau, nhưng về tụng kinh một thời gian tự nhiên vợ chồng hết cãi nhau. Cái chuyện này mà đem lại hỏi thầy, thầy cũng chịu, thầy chả biết làm sao mà giải thích được. Chỉ có Phật Bồ Tát mới biết được, thầy hỏi thầy, thầy cũng chịu. Thầy chỉ biết là gì, mọi người nhất tâm đọc tụng như lời Phật dạy trong kinh thì có công đức. Có khá nhiều những gia đình như thế, có trường hợp không con không cái, bao nhiêu năm nay chạy chữa khắp nơi như về tụng kinh một thời gian thì tự nhiên là gì, lại có con bình thường. Thế mới lạ. Nhiều người mà ốm đau liệt giường liệt chiếu, cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong. Nhưng có người có trường hợp với tụng ấy thì lại khỏe mạnh trở lại. Có trường hợp thì ra đi một cách nhẹ nhàng. Có nhiều trường hợp là trước đây là cầu chết không được, cầu sống không xong, như đúng trong kinh Địa Tạng nói. Nhưng bây giờ nhất tâm thọ trì thì lại được. Có người thì khỏi bệnh, mà có người thì ra đi nhẹ nhàng, chứ không nằm rên la thối rữa thịt xương ở trên giường, trên cái giường nữa, khiến cho con cháu họ hàng người thân cũng đều phải khổ cực. Nhưng mà đấy là cái nghiệp, không biết làm thế nào được. Cho nên á, ở thế gian chủ trì pháp bảo có công năng này là phá mê khai ngộ và dứt trừ khổ đau cho chúng sinh. Nếu như chúng ta y kinh, y luật, y Phật sở chế để mà thọ trì đọc tụng, nhất tâm đọc tụng, tín thọ phụng hành, không khởi lòng nghi, chúng ta được vô lượng công đức mà chúng ta không biết được. Trong kinh Pháp Hoa nói đời sau này có thiện nam tín nữ nào thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, họ được vô lượng công đức, nhưng mà họ không biết, chỉ có Như Lai gì mới thấy biết rõ như thật mà thôi. Thì kinh Pháp Hoa nói như vậy, thì các kinh điển đại thừa khác cũng thế thôi. Cho nên ở đây thì dẫn kinh Thắng Thiên Vương để chép và nói rằng nơi nào có pháp sư truyền bá kinh này thì nên gì, mọi người nên cung kính cúng dường tôn trọng người đó và coi người đó như Đức Phật trụ thế vậy. Đó. Cho nên công đức mà truyền bá chính pháp của Đức Phật một cách chân chính thì công đức vô lượng. Công đức vô lượng. Cho nên chúng ta phát tâm này, vì sao mà trong mấy năm qua thầy cứ khuyến hóa các Phật tử chúng ta thì phát tâm ấn tống kinh Địa Tạng để hồi hướng gì cho các vong linh, cho các hương linh của các ông bà tổ tiên các cụ chúng ta đã khuất đó. Để có những trường hợp đó, ở dưới Hà Nội về báo cho các Phật tử, có Phật tử đến nói với tôi đó. Có một đoàn Phật tử hay thỉnh thoảng hay đến tụng kinh Địa Tạng cho người mất đó. Về báo cho người nhà luôn. Thế cái vong đó thì cái vong người mất đó. Về báo cho người nhà luôn, nó bảo là đi đến để gì, để cúng dường in kinh để lễ tạ vì đã được siêu thoát, không phải đọa trong đường ác nữa. Chết xuống 3 ngày bị toàn thấy là cái cảnh xấu ác thôi. Nhưng khi đón gia đình, đón các Phật tử đến tụng kinh Địa Tạng cho, mới đến ngày thứ 3 đấy thì mới biết. 3 ngày chưa tụng kinh Địa Tạng thì vong vẫn bị vất vưởng và bị đuổi đánh và chạy hết chỗ này đến chỗ nọ ở dưới đấy. Nhưng đến ngày thứ 3 một cái thì tự nhiên là không thấy bị đuổi ai đuổi đánh nữa. Và thấy là mình sắp được, biết là mình sắp được giải thoát khỏi cái cảnh khổ ấy, được sinh về cõi trời. Cho nên báo cho các Phật tử, cái này thì tất nhiên là các Phật tử nói lại thôi, chứ thầy cũng chưa kiểm chứng được cái đó là có phải thật 100% hay không. Nhưng mà đây Phật tử, cái nhóm Phật tử nói lại với thầy là đấy, cái vong nó về báo cho người gia đình, bảo là 3 ngày đầu mới chết thì thật là khổ, xuống dưới kia thật là khổ, bị hành hạ, bị đánh đập và bị những cái con vật đó, nó đuổi, giống như trong kinh nói vậy. Sau khi gia đình 3 ngày cho đến 7 ngày sau thì từ người chết 3 ngày sau một cái mới tụng kinh, tụng cho đến 7 ngày xong làm cái lễ phóng sinh, xong một cái đi về thì đến hôm sau tối ngày hôm thứ 7 đấy, nó về nhập vào người nhà. Cái vong nó về thì mượn xác người nhà để cảm ơn và bảo là phải đi gặp cái nhóm đạo tràng ngay, mà bảo là đi ấn tống cho một số kinh Địa Tạng để cảm ơn, để tạ lễ, để tạ lễ. Vì báo rằng sắp sửa được đi sinh về cõi lành. Nó sinh về cõi lành thôi, chỉ là không biết là sinh cõi trời, nhưng mà không biết sinh cõi trời nào. Và được sinh về cõi trời nhưng không nói là sinh cõi trời nào. Đấy. Vong linh công đức, nếu mà đấy là gì là thật thì các vị biết là vong linh công đức nghe kinh mà được siêu thoát, từ ở trong cõi khổ mà được siêu thoát như vậy, thì huống chi là chúng ta còn ở thân thể này mà đọc tụng, mà thọ trì, thì công đức thì vô lượng. Cái này thì chúng tôi chứng kiến nhiều lắm rồi. Các sư trong chùa cũng phải tiếp xúc các Phật tử, cũng được các Phật tử kể lại cho rất là nhiều những câu chuyện về thọ trì pháp. Cho nên thế gian trụ trì pháp bảo vẫn đem lại công đức lợi ích cho chúng sinh bình thường như khi Đức Phật còn tại thế, như từ kim khẩu Đức Phật nói ra vậy. Nếu chúng ta nhất tâm tín thọ phụng hành, chúng ta vẫn có công đức như là nghe chính từ kim khẩu Đức Phật nói ra vậy. Tôi nghĩ rằng cái bộ kinh Địa Tạng mà trong vòng 4 năm nay chúng ta khoảng gần 150.000 quyển kinh được ấn tống vào được các Phật tử thỉnh hết như vậy, không bán một quyển nào nhé. Các vị nhớ là không bán một quyển nào, cũng không đem đi biếu chùa nào một quyển nào, cũng không đem đi biếu ai một quyển nào. Ai đến thỉnh thì mới cúng dường thôi. Thì chùa chúng ta không kinh doanh, không bán những cái kinh sách của Phật, không kinh doanh, không bán băng đĩa giảng kinh sách của Phật, là để mình đều là miễn phí hết. Có mỗi ở ngoài cửa hàng cái câu lạc bộ sinh viên các cháu làm cái quỹ từ thiện, các cháu mới thỉnh những cái đài với cái thẻ về để cho các Phật tử thôi. Còn pháp bảo nhà mình là đều miễn phí hết. Cái gì các Phật tử họ cúng dường để gieo duyên để miễn phí, nhà mình đều miễn phí hết. Không có lợi dụng bất cứ một gì, cho dù là một cái đồng nhỏ nhất ở trong đó để lấy để đi làm việc khác, để miễn phí. Thôi như một số nơi là kêu gọi công đức xong là đem đi bán, thế là không được. Thì họ thì vẫn có công đức, nhưng mà cái người đem đi bán thì lại có tội. Cho nên tôi nghĩ rằng trong vòng 4 năm, hơn 4 năm, trong vòng 4 năm mà gần 150.000 quyển kinh như vậy, tức là gần 150.000 người đang đọc tụng bây giờ ở khắp cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc chúng ta, có cả nước ngoài cũng đọc. Một số các Phật tử nước ngoài cũng thỉnh kinh để gửi sang nước ngoài để các Phật tử tụng, bảo là tụng dễ tụng. Cho nên đấy là gọi là thế gian chủ trì pháp bảo. Nếu chúng ta tín thọ phụng hành cũng sẽ có công đức vậy. Còn thế gian chủ trì tăng bảo là sao? Đó chính là chỉ cho Đức Phật nói rằng sau khi Như Lai diệt độ bốn vị tỷ khiêu hoặc bốn vị tỷ khiêu ni sống với nhau thanh tịnh hòa hợp trở lên, cùng chung ở một trú xứ, cùng học tập gì chính pháp và cùng tu hành với nhau, sống hoan hỷ thanh tịnh trong pháp lục hòa, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, vân vân đó, cho đến lợi hòa đồng quân đó. Đấy là sáu pháp lục hòa của các vị Bồ Tát, của chư tăng chung sống với nhau trong một trú xứ và cùng học pháp, cùng hành pháp, cùng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm gì, tu tập để sách tấn nhau. Thế Đức Phật nói này, đó là thế gian trụ trì tăng bảo. Đồng thể Phật bảo là chỉ cho tự tính thanh tịnh gì của Phật với chúng sinh bình đẳng như nhau, không hai không khác, bất sinh bất diệt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Thành Phật nó không tăng lên, mà ở chúng sinh nó không giảm đi, vào địa ngục nó không mất đi, vân vân. Đó gọi là đồng thể Phật bảo. Đồng thể pháp bảo là tự chỉ cho cái tự tính giác ngộ giải thoát, từ bi giác ngộ giải thoát, không có gì, không có đắm nhiễm vậy. Đấy là chỉ cho cái tự tính giác ngộ giải thoát, vô cấu vô nhiễm vậy, gọi là tự tính pháp bảo. Còn tự tính tăng bảo là gì? Là thanh tịnh hòa hợp, không có sự đấu tranh vậy. Nhưng mà nay chúng ta thì rời tự tính, chúng ta lại sống theo cái tính gọi là cái tính chúng sinh, thì chúng ta mới có gì? Tham lam, ích kỷ, đấu tranh, không hòa hợp với nhau. Đó chính là chúng ta rời đi cái tự tính tăng bảo của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy ba ngôi báu, Phật báu, pháp báu và tăng báu, hay là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo đó. Chúng ta phải nên gì? Nên thường ngợi khen, nên ngợi khen. Mà đặc biệt ở đây nói về chương, nói về pháp, pháp sư, thế phải ngợi khen gì ạ? Ngợi khen vị pháp sư ấy, tức là khen ngợi ngôi tăng bảo. Nếu không có tăng bảo thì chúng ta biết đó, Phật bảo gì? Đức Phật đã thiện nhập Niết Bàn rồi. Nếu không có tăng bảo thì đến như pho tượng Phật và những chánh ảnh của Phật cũng sẽ bị dần dần hư mục và rách nát, rồi chùa chiền cũng sẽ đổ nát và đưa vào quên lãng mà thôi. Dần dần nó trở thành một phế tích. Chúng ta thấy nhiều quốc gia trên thế giới ngày xưa Phật giáo rất là thịnh vượng, như là Afghanistan, Pakistan, rồi một số nước theo Hồi giáo, như là cái đất nước gì mà ở có cái vùng Kashmir tranh giành nhau với Ấn Độ, và cái đất nước đó đất nước Hồi giáo á. Bây giờ họ không theo Phật giáo nha, nhưng ngày xưa đó là những quốc giáo là Phật đạo đó, là đạo Phật đó. Pakistan, Afghanistan và cái gì ạ? Cái gì nữa? Cái nước đấy là nước gì? Đang phải quên, nó nhiều tên quốc gia quá là quên. Đấy, cái nước đó là giữa biên giới với Trung Quốc và Ấn Độ. Hai bên nó đang tranh giành nhau giữa Ấn Độ và cái nước đó ở vùng Kashmir. Đấy, những cái nước đó ngày xưa là Phật giáo đấy. Nhưng bây giờ chùa chiền nó chỉ là phế tích nữa thôi các quý vị. Nó không phải là thánh tích nữa mà là phế tích. Vì có ai đến đó nữa đâu mà là thánh tích. Nó là phế tích. Không còn gì nữa cả. Chỉ còn cái nơi đổ, cái đống đổ nát. Ấn Độ bây giờ những phế tích ngày xưa bây giờ nó lại bắt đầu gì khôi phục lại, trở thành thánh tích. Vì đã bắt đầu có người đến tham quan, chiêm bái và cung kính đỉnh lễ cúng dường. Thậm chí là chính phủ Ấn Độ cũng cho khôi phục lại một số những cái phế tích đấy. À, để trở thành thánh tích, để đón khách du lịch thập phương và những tín đồ Phật tử, tăng ni ở tín đồ Phật tử khắp các quốc gia về để chiêm bái, để lễ Phật. Họ cũng vừa là tạo thêm cái nguồn thu về gì, về du lịch, về dịch vụ cho người dân của họ, cũng vừa là để quảng bá cái gì, cái nền văn hóa văn minh của đất nước họ. Một công đôi việc, đem lại lợi ích rất nhiều mặt cho sự phát triển kinh tế của đất nước, cũng như quảng bá cái hình ảnh thân thiện và có những bậc nhân tài, anh tài xuất chúng gì ở trong quốc gia của họ vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy nếu không có ngôi Tăng Bảo thì Phật Bảo dần dần cũng gì không ai còn biết tới nữa, Pháp Bảo cũng sẽ mất đi. Thế ngôi thế gian chủ trì Phật Bảo sẽ mất đi. Đầu tiên là gì? Là mất đi từ những ngôi chùa là không có ai đến, vắng vẻ, lạnh lẽo, cô đơn, u tịch. Cái chùa Khai Nguyên ngày xưa nhé, các vị nếu mà ít người biết lắm, đây chắc là một số Phật tử mà thân tín lắm theo chúng tôi từ ngày xưa, từ năm chúng tôi còn đi học trung cấp rồi mới biết. Cái khi mà năm 2009 chúng tôi lên nhận cái chùa Tản Viên và ở trên đó đến năm 2012, 4 năm ở trên đó. Thì cái chùa Khai Nguyên này thì lúc đó là có mình sư ông Tâm ở nhà thôi, với lại sư ông Bảo ngày đó là sư chú thôi. Ông Tâm ngày đó là sư chú thôi. Bảo ngày đó Giác Bảo, sư ông Giác Bảo ngày đó còn chưa được cạo tóc. Cho hai vị ở nhà ở dưới này, còn mấy thầy trò thì ở trên Tản Viên làm ở trên đấy, xây dựng trên đấy. Có khi 3-4 năm tháng thầy không về dưới này, các vị biết thế nào. Về cỏ là nó ngày đấy chùa nó chỉ có khoảng mấy nghìn mét vuông, ở trong cái phạm vi từ cái gác chuông trở vào thôi, và từ cái chỗ trước cái sân đại tượng ấy trở ra thôi. Hai bên thì ở cái hậu của cái nhà giảng đường nhỏ nhỏ, nhà trai mà đang ăn cơm bên kia là hết. Còn bên này thì nó ra từ cái chỗ cái hiên của cái nhà pháp hội, bây giờ nó đi ra khoảng độ tầm 5 mét đằng sau là hết. Còn phía sau cũng là ruộng của dân, hết. Đó. Tới kia xuống đầu dưới đến hết cái nhà pháp hội, đến cái bể nước. Ăn hết ra đến cái nhà của bà Tuyết là cũng hết. Đằng sau nhà bà Tuyết cũng là ruộng của dân. Đấy. Đến cái chủng cây. Để cứ chỗ nào mà cái trồng cây thì trồng cây đấy, có cây xoài đấy với lại cây thông đấy, đấy là đất của chùa ngày xưa. Lúc đó là mình mới về để dân họ cúng lại nhé. Khi mà thầy lên Tản Viên quay về mà chỉ có thế thôi, khoảng mấy nghìn mét thôi, 3-4 nghìn mét vuông. Đấy là phần đất mà người ta cúng lại. Còn cái mà họ chưa cúng lại, mình chưa lấy lại được á, thì nó vẫn là ở trong khuôn viên của chùa ngày xưa, nhưng mà dân họ đang canh tác. Đấy, về mà chỉ có nhỏ nhỏ như thế thôi, các vị biết không, cỏ mọc đầy, rắn rết đầy. Mà không biết rắn ở đâu mà nó nhiều thế. Các Phật tử đi sang mà bảo đi mà còn nhìn thấy những con rắn, con hổ, hổ chúa, hổ mang chúa nó to như cái bắp tay này. Nó phì phò, nó ngóc đầu nó lên, các Phật tử chạy hét rời hét đất lên. Thậm chí nó còn đẻ cả một cái đống con nhỏ nó ở trong chùa nữa. Và cái năm 2012-13 tôi về là cả một cái đàn con của nó, mấy cái con nhỏ bé bé như ngón tay này, khổ mang chúa này, bé ngón tay, nó ở ngoài bờ ao, ở ngoài bờ ao trước cửa chỗ sân, giữa sân Di Đà với lại gác chuông bây giờ ấy. À, một phần của gác chuông bây giờ là ở nằm trên cái bờ ngoài của cái ao đấy. Ngày xưa mới về đào cái ao nhỏ nhỏ đấy để phóng sinh, cái đất chỉ có đến đấy. Nhìn nó lạnh lẽo lắm, nó hoang vu. Mà lúc đó thì vì chùa thì có sư đâu, có chú tiểu thôi, chú tiểu thì chưa phải là sư, là chú tiểu thôi, gọi là ở trong chùa thôi. Chùa rất lạnh lẽo. Đấy là gì? Khi mà đã là còn, dù sao là tôi mấy tháng còn về chùa một lần đấy. Mà trong chùa còn có gì? Có hai chú tiểu với lại một bà vãi trong chùa đấy. Tức là chùa lúc nào có hai ba người ở chùa đấy. Mà còn lạnh lẽo như thế. Cỏ mọc đầy 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 bên ngoài. Chùa vào chùa lá rơi đầy, có khi nó chả buồn quét nữa. À. Nhưng mà chưa, các vị chưa. Nếu mà ai mà về đây trước ngày 15 tháng 9 năm 2003 á, có mấy Phật tử ở tổ ô tô Thanh Xuân Hòa Bình đi lên với thầy từ ngày đó. Các vị biết được cái ngôi chùa thì không có sư nó như thế nào, nó tiêu điều ra sao. Nó tiêu điều lắm, nó như là một phế tích luôn mà. Mạng nhện răng đầy tượng Phật đó, thì cụ thì mất râu, cụ thì mất tay, cụ thì mất chân, vì làm cái sẽ đắp bằng đất mà trời mưa nó dột vào, thế là thì nó dột vào, thế là nó mất thôi, cái đất nó bở ra là mất thôi. Còn các cụ mất sơn, mất râu, mất ấy, các cụ hộ pháp là mất râu thì với đức ông các cụ thì còn mấy cái sợi râu. nhìn mà buồn cười lắm, sám hối các ngài nhìn buồn cười lắm. Còn sơn nữa thì long lở ra, cái tượng toàn tượng đất hết. Toàn tượng đất. Sau này thì cho hạ thổ ở trong cái lòng của bệ thờ ở giữa Tam Bảo, xây cái bể đó trang nghiêm sạch sẽ để an trí vào đó, để chúng ta không bước chân lên. Ở trên đó là chúng ta thờ tượng ở trên đấy. Tiêu điều. Mà chúng tôi bây giờ đi làm công tác Phật sự, đi đến nhiều nơi, nhìn những ngôi chùa mà nó chỉ còn là cái phế tích, nó hoang sơ, nhìn mà đau xót lắm các quý vị. Ngày xưa nó một thời nó làm gì, làm cái nơi gọi là tăng ni tu tập, là cái chốn đại tổng lâm, cái chốn tổ đình. Nhưng mà trải qua một vài chục năm không có sư, nó ra thành hoàn thành cái gọi là phế tích rồi. Chỉ cần vài chục năm thôi, 50 năm trở lên mà không có sư thôi, không có người trông nom thôi, nó trở thành phế tích. Chưa nói đến vài trăm năm, nói đến vài chục năm, gần trăm năm, 50 năm trở lên, không có sư trông nom, không có Phật tử đi đến thường, nó đã trở thành phế tích rồi. Đấy. Cho nên ở đây thì phải có cái ngôi tăng bảo để cho ngôi thế gian chủ trì Phật bảo và Pháp bảo được phát triển được. Muốn cho chúng sinh biết đến Phật bảo thì phải gì? Có tăng để giảng giải kinh sách của Phật, tức là Pháp đó, để cho thập phương chúng sinh, thiện nam, tín nữ, tín đồ Phật tử họ biết được, họ mới tu tập theo chính Pháp, mới làm cho Phật Pháp hưng long được. Cho nên vì vậy mà ở đây cái chương Pháp Sư đây là nói về gì? Nói về tăng bảo là chính. Nói về công đức gì? Nghe Pháp. Và công đức gì? Thuyết Pháp của chư Tăng. Công đức nghe Pháp của tín đồ Phật tử chúng ta, của Tăng Ni và tín đồ Phật tử chúng ta. Cũng như các thiện nam, tín nữ, chưa phải là tín đồ Phật tử, nghe Pháp có công đức không? Có công đức, vẫn có công đức. Vẫn có công đức. Cho nên ở đây mới nói gì? Nói nên, phải nên xem các vị Pháp Sư giảng kinh điển đại thừa của Phật ấy, giống như là vị thiện tri thức. Vì sao nói là giống như thiện tri thức? Vị thiện tri thức ở đây là những người hay giúp đỡ cho chúng ta được phá mê khai ngộ, được hiểu được chính pháp của Đức Phật, tu hành theo giáo pháp của Đức Như Lai, khiến cho chúng ta bỏ đường tà mà theo đường chính, khiến chúng ta thoát khỏi sông mê, tiến về bờ giác. Cho nên bậc thiện tri thức là có lợi ích như thế, có công đức lớn lao như thế. Cho nên ở đây Đức Phật mới bảo là phải tôn trọng các bậc thiện tri thức gì, các vị giảng giải tam tạng thánh điển của Phật, đặc biệt là gì, kinh điển Đại Thừa, phải kính trọng các vị ấy gì, như kính trọng Phật vậy, coi như là giống như là Đức Phật vậy, để mà cung kính, mà đỉnh lễ, mà tôn trọng, mà khen ngợi vậy. Đấy là trong gì, dẫn ở trong kinh Thắng Thiên Vương chép như vậy. Rồi còn nói là gì, rồi kinh ấy còn nói là dù ta trụ thế một kiếp hay gì, hay ít hơn một kiếp, cũng không thể nói hết công đức của gì, của pháp sư truyền bá kinh điển Đại Thừa. Tức là Đức Phật nói dù Đức Phật có trụ thế một kiếp, hay là hơn một kiếp, hay là ít hơn một kiếp đó, cũng không thể nói hết cái công đức gì của những vị pháp sư để truyền bá kinh điển Đại Thừa. Vì sao? Vì nếu không có các vị pháp sư thì kinh điển của Đức Phật sẽ bị tà ma ngoại đạo thì nó phá, nó phá hết. Đấy, chúng ta thấy bây giờ chúng ta thấy còn các bậc tổ sư, các bậc chân tu vẫn còn cao tăng lớn tuổi còn đầy ra đấy. Nhưng chúng ta đã thấy ở Việt Nam chúng ta mấy năm nay nổi lên mấy cái vị ma con, nó đi phá pháp, nó cũng lên nó giảng pháp, nó cũng lên nó truyền đạo. Nhưng nó nói là tất cả kinh điển Đại Thừa đều là gì, đều không phải là của Phật nói. Đấy là của gì, của Bà La Môn nói, của các sư Trung Quốc nói, vân 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 vân. Nó làm cho một số người chúng ta lũng loạn, làm chúng ta phải cái tâm của chúng ta gì, không biết cái nào đúng cái nào sai. Nếu nghe theo kinh thì các thầy, một số các vị thầy ấy, thầy cũng là thầy, thậm chí gọi là thầy tiến sĩ nữa cơ, thầy đi học ở nước ngoài nữa cơ, thầy có bằng tiến sĩ nữa. Thầy có bằng tiến sĩ mà thầy gì, thầy nói thì bây giờ mà mình không tin các thầy tiến sĩ thì mình tin gì, mấy ông thầy nhà quê. Ví dụ ông thầy Thịnh này chẳng là thầy nhà quê. Thầy Thịnh là thầy nhà quê, trình độ văn hóa thì 6 năm 4 lớp, sau này học bổ túc mãi mới gì cò cưa mới lấy được cái bằng cấp 2, bằng cấp 3 là bằng bổ túc. Đúng là nhà quê còn gì nữa, chấp vá còn gì nữa, đúng không? Còn cái bằng gì, cái bằng cấp trung cấp và bằng cấp học viện đó, Phật giáo, cái đây là bằng chuyên môn. Chứ còn trình độ ngoài đời là chỉ 6 năm lên có lớp 4 thôi, cò cưa mãi mới được hai cái bằng đó, là bằng cấp 2 cũng phải học bổ túc, mà bằng cấp 3 cũng phải học bổ túc. Cho nên trình độ của gì, cái ông sư Thịnh là trình độ nhà quê, gọi là ông sư mới thì còn chưa xóa hết mù chữ. Đúng thật như thế. Ai hỏi tôi bảo tôi chưa, trình độ của tôi là chưa xóa xong mù chữ. Cho nên vừa qua khi mà làm hội thảo xong, mấy giáo sư với mấy thầy, mấy cô giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thì cứ bảo rằng thôi thầy làm ấy đi, thầy làm nghiên cứu sinh đi, nghiên cứu sinh thạc sĩ xong lên làm tiến sĩ luôn, trong vòng 4 đến 5 năm hoặc 6 năm là cùng thôi, thầy làm luôn mà lèo. Các vị bảo trình độ của thầy thì thừa khả năng để làm, để nhìn thấy cái việc của thầy chúng con biết thầy thừa khả năng để làm. Thậm chí một thầy giáo sư, thầy phó giáo sư, thầy phó giáo sư tiến sĩ, thầy còn bảo là thôi thượng tọa, cụ ấy cứ kêu tôi là thượng tọa, cụ bảo thượng tọa thì cứ làm đi, chúng tôi sẽ gì giúp đỡ, khó khăn cái gì chúng tôi giúp đỡ cái đó, thầy thượng tọa cứ yên tâm. Tôi bảo rằng cảm ơn giáo sư, mình chỉ cảm ơn thôi, mình không dám trả lời trước mặt các thầy là mình không làm hay mình thế nào thế này thế nọ gì đấy. Mình cũng phải thôi, người ta tận tình, người ta muốn giúp đỡ mình thì mình cảm ơn và cảm ơn thôi. Chứ thực tế là gì, tôi không muốn làm. Với cái trình độ của tôi ấy, thì tôi biết trình độ của tôi mà là cái ông sư làng, cái ông sư nhà quê. Mà bây giờ bảo tự nhiên tôi lại gì, mấy năm sau bảo là tôi giới thiệu là Đại Đức Thích Đạo Thịnh là tiến sĩ rồi thế này thế nọ thế kia thì người ta cười chết. Tôi đi về quê mà người ta kêu tôi là thầy tiến sĩ thì tôi chả biết để mặt để mũi vào đâu. Vì trình độ thật của tôi là trình độ gì? Trình độ ao làng. Thế bây giờ các vị tin ai? Tin cái ông sư ấy, trình độ ao làng á, thì trình độ nhà quê, hay là tin trình độ của gì? Cái vị sư là tiến sĩ, có học hàm học vị là tiến sĩ. Đương nhiên các vị sẽ học, sẽ nghiêng theo gì? Đại đa số sẽ nghiêng theo cái trình độ của ông sư tiến sĩ rồi. Còn cái ông sư nhà quê ấy, thì họ sẽ cho là gì? Trình độ gọi là ABC, trình độ gọi là trình độ cộng trừ nhân chia theo 2-3 con số, còn 5 con số trở lên có thể không cộng trừ nhân chia được. Đấy, theo nguyên lý là như thế đấy, theo xu hướng ấy, thời đại nó là như thế đấy. Nhưng mà các vị biết ở trong Phật pháp ấy, nó có một cái điều này này. Trong Phật pháp nó có một cái điều này, Đức Phật nói có một cái loại trí tuệ. Loại trí tuệ này không phải học mà có. Học, cho dù có học, có ngồi có đến, ngồi có đến, đến gãy cả mấy bộ bàn ghế của nhà trường cũng không học được cái trí này. Có dùng mực, nhiều như mực của nước con sông Hồng của chúng ta để mà viết á, thì cũng không đạt được cái trí này. Có dùng hết á, cái số cây á, ở trong đất nước Việt Nam chúng ta hay trên thế giới này mà làm bút á, trẻ ra làm bút á, mà viết á, thì cũng không gì, cũng không diễn tả được gì cái trí này. Có dùng hết á, lá cây hoặc dùng hết á, sách vở giấy ở thế gian này á, để viết gì cũng không thể viết được hết cái ý nghĩa của cái trí này, cũng không thể học được. Nói chung cái trí này cho dù có lên gì tiến sĩ hay lên phó giáo sư hay lên giáo sư á, cũng không gì không học được cái trí này, vì trí này nó rời ngoài văn tự, rời ngoài chữ nghĩa, rời ngoài cái sự gọi là kiến văn giác tri thường tình của con người chúng ta. Cái trí này gọi là gì? Vô sư trí. Trí này không có ông thầy nào dạy cho mình được đâu, kể cả Phật cũng không dạy cho mình được. Tự mình phải gì? Tìm ra, tự mình phải nhận ra nó. Cái vô sư trí này là cái trí gì? Cái trí cao nhất ở trong tất cả cái trí do gì? Do chúng ta đi học rồi mà có, học được mà có. Nó vượt lên tất cả những cái trí ấy. Trí này nó, Đức Phật nói gì? Nó ở thường trực ở trong gì? Ở ngay trong tâm của mỗi người, mỗi chúng sinh. Thế hôm qua thầy nói về lục tổ huệ năng á. Chúng ta biết lục tổ huệ năng ngày khai ngộ về cái trí nào? Chính là cái trí này. Chính là cái vô sư trí này. Cho nên ngài không biết đọc, không biết viết. Nhưng mà khi Ni sư Diệu Nhân đọc kinh Niết Bàn, ngài hỏi Ni sư ý của kinh Niết Bàn nói cái gì? Đại ý gì của kinh Niết Bàn nói gì? Ni sư Diệu Nhân bảo là thưa là tổ thì con tụng cũng gì cũng nhiều năm tụng kinh Niết Bàn rồi, nhưng mà con cũng gì cũng hiểu, con lơ mơ lắm, chưa biết là kinh Niết Bàn Đức Phật nói chủ đích của kinh Niết Bàn Đức Phật nói về cái gì là chính. Rồi lục tổ huệ năng bảo vậy thì Ni sư đọc mấy câu để con nghe xem. Ni sư vừa đọc được mấy câu, tổ bảo là thôi được rồi, thế là hiểu rồi. Kinh Niết Bàn là Đức Phật nói gì? Nói về tự tính, nói về cái tâm chân như, cái tâm bất sinh bất diệt, và đặc biệt là nói gì? Là nói về nhất thiện đề đều có thể thành Phật, nhất thiện đề có thể thành Phật. Mà tất cả các kinh khác không kinh nào Đức Phật nói là nhất thiện đề có thể thành Phật, nhưng đến thời Đức Phật nhập nói kinh Niết Bàn, tức là thời cuối cùng khi trước khi Đức Phật vào Niết Bàn, sau cả thời Pháp Hoa nữa, Đức Phật nói nhất thiện đề có thể thành Phật. Chúng ta thấy ngài tổ chưa bao giờ đọc kinh Niết Bàn, chưa bao giờ nghe kinh Niết Bàn, nhưng lần đấy lần nghe đầu tiên chỉ nghe có mấy câu thôi, mà nói thật, mà quả thật là gì, Đại ý trong kinh Niết Bàn thì nói đúng như thế. Nói về Niết Bàn thanh tịnh của Đức Phật, Niết Bàn vô trụ xứ của Đức Phật, sau khi ngài nhập Niết Bàn thì ngài ở đâu? Ngài trụ ở đâu? Trụ vào vô trụ xứ Niết Bàn. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái vô sư trí ấy là không phải do học mà có. Ngài Lục Tổ Huệ Năng ấy, ngài đạt được cái trí tuệ ấy. Rồi trong lịch sử Phật giáo chúng ta thấy có một vị nữa khi Đức Phật còn tại thế, đó là ai các vị biết không? Chính là gì, cái ông mà ông Tỳ Khiêu mà gì, mà học hai chữ tẩy trần mãi không được á, Tu Bàn Đà Già đó, trong kinh Di Đà của ông Tu Bàn Đà Già đó. Ông Tu Bàn Đà Già đó. Ông ấy gì, bình thường ông ấy dốt đến nỗi là học mấy tháng vẫn gì không học được hai cái chữ tẩy trần ghép lại với nhau. Học chữ tẩy thì quên chữ trần, học chữ trần quên chữ tẩy. Tẩy trần á, đấy là cái dịch sang từ tiếng Ấn sang tiếng Phạn sang tiếng Hán rồi. Tiếng Hán sang tiếng Việt Nam chúng ta đây là tức là quét bụi đó. Học chữ quét và chữ bụi thôi, mà học được chữ quét thì quên chữ bụi, học chữ bụi thì quên chữ quét. Trần có nghĩa là bụi, tẩy có nghĩa là quét. Chữ tẩy có nghĩa là quét, chúng ta dịch là quét, hoặc là lau chùi cũng được, nhưng đây dịch là quét. Chữ trần có nghĩa là bụi, là hạt bụi, là bẩn, là rác. Đó. Mà trần đây dịch chuẩn đó là hạt bụi, là bụi. Quét bụi. Học được chữ quét, quên chữ bụi, học chữ bụi, quên chữ quét. Nếu xong rồi cứ làm mấy tháng như thế thì cứ thế là theo lời Phật dạy cứ thế là học thôi. Nhưng bỗng một ngày á, đang quét sân ở trong Tinh Xá Trúc Lâm, quét vừa xong sạch sẽ hết cả sân rồi, tự nhiên một cơn gió ảo đến, những chiếc lá trúc vàng á từ trên đã cao lả tả rơi xuống. Ngài Tu Bàn Đà Già nhìn thấy những lá rơi như vậy mà thì tự nhiên là ngộ đạo và chứng được cái gì? Cái trí gọi là cái trí tuệ gọi là vô sư trí ấy. Và ngài á từ đó có thể thuyết pháp tự do tự tại. Bình thường không biết đọc không biết viết, nhưng đến lúc đó có thể thuyết pháp tự do tự tại, biện tài vô ngại, bất khả tư nghỉ. Đấy, cho nên á, các vị có thể theo cái thế gian thì chúng ta sẽ nghĩ rằng á, mấy quý thầy mà là tiến sĩ, là thạc sĩ, là tiến sĩ, thậm chí trên cả tiến sĩ, là phó giáo sư gì gì đó. Các vị nói gì? Nói có sách mách có chứng. Các vị dẫn chứng là hòa thượng này á, đại sư nọ của tông phái Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa nói như thế. Các vị tiến sĩ này, tiến sĩ nọ của Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo gì Tiểu Thừa nói như thế. Và dẫn gì trong kinh á, bốn bộ Nikaya nói là như thế, vân vân. Và họ nói rằng kinh Đại Thừa chúng ta đều là do ma thuyết ấy, do các vị Bà La Môn ấy, của Ấn Độ ấy, nó phá Phật đấy, thì không phải là Phật giáo chân chính đâu, vân 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 vân. Chúng ta thì chúng ta nghe thấy chúng ta bảo ngày xưa đấy, cũng nghe một vài người người ta nói thì mình còn có thể là không tin, nhưng bây giờ thì hòa thượng tiến sĩ hoặc là thượng tọa tiến sĩ hoặc đại đức tiến sĩ hoặc ni sư tiến sĩ hoặc là sư cô tiến sĩ nói như thế, ta phải tin chứ. Ta tin mấy ông sư ao làng, mấy ông sư nhà quê, mấy ông sư văn hóa thấp thì làm sao bằng ông sư tiến sĩ được. Cho nên chúng ta thì sinh ra nghi ngờ và thậm chí là quay lưng hẳn với những gì chúng ta đã học, đã tu bấy nhiêu năm nay. Chính vì thế cho nên ở đây trong kinh Thắng Thiên Vương này Đức Phật nói gì? Phải tán dương khen ngợi những vị pháp sư gì? Truyền bá kinh điển Đại Thừa vậy. Và phải cung kính cúng dường các vị pháp sư truyền bá kinh điển Đại Thừa giống như là cung kính cúng dường Phật vậy. Phải thường thường tán dương khen ngợi các vị pháp sư truyền bá kinh điển Đại Thừa để động viên gì các vị vậy. Việc phải có các vị đó thì các vị đó mới đi phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Không có là một số những người vừa qua cũng có một số Phật tử đến nói với tôi, hỏi tôi là tu cũng là Phật tử nhà mình, tu cũng nhiều năm lắm rồi. Nói là bạch thầy, mấy hôm nay con niệm Phật nó không vào. Thế tôi hỏi làm sao mà không vào? Vì hôm rồi con nghe thấy thượng tọa tiến sĩ giảng một cái đĩa nói là kinh A Di Đà không phải là của Đức Phật Thích Ca nói. Cho nên về hôm đó là con phiền não. Và con suy nghĩ từ hôm đấy cho đến nay, cho nên mỗi khi con lên con á, niệm A Di Đà Phật là con lại nghĩ là thượng tọa tiến sĩ ấy nói là kinh A Di Đà không phải do Phật nói. Cho nên là con phiền não, con không vào, niệm Phật không vào được. Nay con lên, con phải lên tận đây con á, đấy là trước hôm dịch, trước hôm Tết, trước cả hôm Tết. Và từ đây lên tận nơi thì hỏi thầy xem thầy giải thích cho con thế nào. Ngày xưa con đi nghe giảng các hòa thượng từ Đức Pháp Chủ cho đến các hòa thượng lớn, ngày xưa con đi nghe giảng cả các cụ ở chùa Quán Sứ cơ. Đều nói kinh A Di Đà là do Phật nói, chính từ kim khẩu Đức Phật nói. Vậy mà hôm giờ con nghe thấy đĩa giảng ở trên mạng á, Phật tử nó gửi link cho con, rồi con nghe. Thì cái thượng tọa tiến sĩ bảo kinh A Di Đà không phải là Phật nói. Đây là kinh gì do các vị bà la môn giáo thì họ bịa ra nhằm mục đích là phá hủy Phật giáo và hạ bệ Phật giáo chân chính, Phật giáo đích thực. Chỉ có gì Phật chỉ có nói kinh Nikaya thôi, chứ không bao giờ Phật không chưa bao giờ Phật nói kinh A Di Đà hay nói là kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm vân vân cả. Tất cả những kinh đại thừa, nói tóm lại tất cả kinh điển đại thừa đều là do bà la môn trà trộn vào Phật giáo để phá Phật. Rồi hôm rồi chúng ta thấy một cái ông tiến sĩ giấy, nó lọt vào ở tận trong Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nó làm giảng sư ở trong đấy. Nó giảng, nó bảo là gì? Nó bảo là Đức Phật A Di Đà là gì ạ? Là xuất thân thì một vị thần của Bà La Môn giáo Ấn Độ. Đấy. Hay nó bảo là nghiên cứu một công trình nghiên cứu, nó bảo nghiên cứu ở dịch phẩm mà từ bên tiếng Phạm ở bên Ấn Độ ra. Mà tiếng Phạm Ấn Độ chúng ta biết làm gì còn nữa. Làm gì còn những cái kinh, không phải là không còn tiếng Phạm mà không còn cái kinh sách của gì ạ? Nói về kinh A Di Đà từ cổ xưa bằng tiếng Phạm ở Ấn Độ nữa đâu, còn đâu nữa. Hồi giáo nó vào thế kỷ thứ 11, 12, 13 nó gì, nó đốt sạch rồi còn gì nữa, còn gì nữa đâu. Sư chẳng còn một bóng người trong vòng mấy trăm năm trời ấy, hàng nghìn năm trời, gần nghìn năm trời. Chùa chiền đó gì, tháp Phật nó cũng phá gần hết, phá sạch rồi, chỉ còn mỗi cái Bồ Đề đạo tràng á. May là có Bà La Môn giáo nó đứng lên nó cai quản, nó giữ gìn cho một thời mấy trăm năm trời, gần nghìn năm trời mới còn như bây giờ. Chứ còn nói gì kinh sách làm gì có. Còn bây giờ kinh sách là toàn một số kinh sách các vị theo Phật giáo Nam Tông như là Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia, họ chuyển sang đấy thôi chứ. Họ chuyển sang đấy thôi. Mà đương nhiên những cái hệ phái đấy thì họ không công nhận hệ phái bên mình rồi. Vì ngày xưa chúng ta biết Đức Phật nhập Niết Bàn sau một thời gian đó, là chia thành rất nhiều các bộ phái. Có những lúc là lên là đến 500 bộ phái Phật giáo. Đồng nghĩa là 500 luồng tư tưởng khác nhau về quan điểm gì ạ? Tu tập của Đức Phật nói ra trong suốt 49 năm. Vì bên Phật giáo Nam Tông họ nói Đức Phật thuyết pháp có 45 năm thôi. Phật giáo Đại Thừa chúng ta nói Đức Phật đó, thuyết pháp chủ thế 49 năm thuyết pháp, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Phật giáo Nam Tông họ bảo là Đức Phật 35 tuổi mới thành đạo và cho nên 45 năm á, Đức Phật thuyết pháp nữa là cộng 35 năm trước khi thành đạo nữa là 80 năm. Chúng ta thấy đấy là hai cái thuyết khác nhau rồi. Vì sao? Vì tôi nghĩ rằng nó xuất phát, ngày xưa tôi đi học các thầy cũng nói là xuất phát từ cái chỗ mà Ấn Độ ngày xưa là cũng không có chữ viết. Thời Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến là 100 năm sau vẫn chưa có chữ viết. Các quý vị ạ, chỉ là học truyền khẩu bằng thuộc lòng với nhau thôi. Mà cho đến thời vua A Dục ấy, lần kết tập kinh điển lần thứ hai á, tức là sau hơn 100 năm Phật Niết Bàn một tí á, thế thì khi đó mới là chép bằng lá bối thôi nhé. Đến 300 năm sau, khoảng 300 năm sau á, thì mới bảo là chép bằng lá đồng các quý vị. Chúng ta đừng nghĩ là Ấn Độ là họ lạc hậu nhé. Các vị hãy đọc lịch sử Việt Nam. Các vị thấy từ thời Kinh Dương Vương là thủy tổ của tộc Việt của chúng ta, tộc Bách Việt của chúng ta, đến thì đến An Dương Vương và Lạc Long Lạc Long Quân, đúng không? Đến Lạc Long Quân, Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, trăm người con đó. Sau rồi người con cả lên làm vua Hùng thứ nhất đó, cho đến đời vua Hùng thứ 18. Sau này đến thì đến An Dương Vương thục phán đó. Việt Nam chúng ta vẫn chưa có chữ viết. Chưa có chữ viết các quý vị. Dạo này tôi đang nghiên cứu sử và để giải thích cái chương Ân Tổ Quốc ấy, báo Ân Tổ Quốc ấy, của học đạo, của cái bộ học đạo đức cho gia đình Phật tử tới đây và các khóa tu mùa hè tới đây ấy. Thì mới thấy đấy, mà sang tận đã thế kỷ đầu thế kỷ thứ hai, cuối thứ nhất đầu thứ hai ấy, chúng ta mới có bắt đầu, dân chúng ta mới được học chữ viết. Mà học chữ viết thì lúc đó Việt Nam chúng ta vẫn chưa có chữ. Người Việt Nam chúng ta, người Âu Lạc chúng ta và người Lạc Việt chúng ta, Lạc Việt tức là người bên dòng tộc về bên vua Hùng á, Lạc Việt, người Lạc Việt chúng ta cũng vẫn chưa có chữ viết. Sang người Âu Lạc, sang thời An Dương Vương á, cũng vẫn chưa có chữ viết. Mà phải sang đến thời nhà Hán, chúng ta bị đô hộ lần thứ nhất, thì khi đó người Hán mới đem chữ viết của họ sang Việt Nam chúng ta này. Và lúc đó họ mới dạy cho những một số ít người thôi, còn dân chúng ta vẫn là truyền miệng, truyền khẩu với nhau thôi. Đấy, chúng ta thấy đến thế kỷ thứ gì, cuối thứ nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên, Việt Nam chúng ta vẫn là học truyền khẩu với nhau. Tôi nói thì không nói gì mà xa đâu các quý vị. Cho đến năm nay là năm 2020, dân tộc của chúng tôi là một cái dân tộc gọi là sống lâu nhất ở trên cái đất nước Việt Nam này. Một trong những dân tộc sống lâu nhất, thì dân tộc bản địa của nước Việt Nam chúng ta đó. Cái dân tộc Mường là một trong những dân tộc bản địa của người cổ Việt Nam chúng ta. Đấy, trong các nhà nghiên cứu về sử học, về văn hóa thì của Việt Nam đều nói như vậy. Dân tộc Mường là một trong những cái dân tộc bản địa từ cổ xưa ở tại cái đất nước Việt Nam chúng ta này, chứ không phải là ở nơi khác chuyển đến nhé, không phải là ở bên người ở đằng trong chuyển ra nhé, cũng không phải là người Hán chuyển tới nhé, không phải người Hán chuyển tới, mà cái dân tộc này chính là cái dân tộc mà từ cái thời vua Hùng thứ nhất chuyển xuống, nó đã có gì ạ? Đã có cái những cái bộ lạc của cái người sống ở cái đất này rồi, nhưng mà họ sống theo những cái bộ lạc nhỏ. Đã. Cho đến bây giờ các vị biết bao nhiêu nghìn năm, khi mà vua Hùng thứ 18 và vua Hùng thứ gì thứ nhất, tức là 50 người theo mẹ lên rừng đó. Từ Hồ Động Đình, tức là ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc bây giờ, khu vực đấy, Hồ Bắc, Hồ Nam Trung Quốc đấy. Học lịch sử mới thấy nguồn gốc của của bộ tộc Lạc Việt, Bách Việt chúng ta là ở đấy đấy. Lịch sử đấy thì mới thấy là ở đấy đấy. Sau này thì mới theo mẹ lên rừng đấy, đi xuống dần đất phương Nam này. Vua Hùng thứ đệ nhất vua thì thứ nhất mới đóng đô ở Phong Châu Phú Thọ bây giờ. Đặt quốc hiệu là đặt quốc hiệu lúc đó mới gọi là tên vua, mới đặt quốc hiệu mới lấy tên nước Lạc Việt đó. Nhưng mà đã có chữ viết đâu. Chúng ta thấy một quốc gia mà gì xưng hoàng đế hơn 2.000 năm lịch sử, từ năm 2678 thì phải, trước Công Nguyên. hơn 2.000 năm, gần 3.000 năm lịch sử mà còn không làm ra được chữ viết. Chúng ta thấy không phải đơn giản, không có chữ viết, chưa tạo ra được chữ viết. Như đấy thì nói về về đấy. Chứ còn nói về cái dân tộc Mường của chúng tôi từ đó đến nay là gì? Sau công nguyên đấy gì ạ? Năm nay đã là 2020 rồi. Với lại hơn 2.000 năm trước khi mà Vua Hùng Đệ Nhất từ Hồ Động Đình cùng với mẹ chuyển xuống phương Nam chúng ta này để lên đường để sinh sống này đó. Thì đến nay là đã hơn 4.000 năm, gần 5.000 năm nay rồi các vị. Nếu cộng vào 2.678 năm hay là 68 năm đó, cộng với 2.020 năm nữa, tức là chúng ta thấy gì? Gần 5.000 năm. Hơn 4.000 năm, gần 5.000 năm mà dân tộc Mường của chúng tôi bây giờ còn chưa có chữ viết. Vừa qua tôi về thăm ở trên tỉnh Hòa Bình thì bác trưởng ban tuyên giáo của tỉnh ủy, bác bảo là tôi đang làm một cái đề tài nghiên cứu về gì? Về văn hóa người Mường và chữ của người Mường. Thế tôi hỏi thế thì bác có nghiên cứu tài liệu nào nói rằng người Mường có chữ viết trước đây chưa? Bác bảo chưa, người Mường chưa có chữ viết. Mặc dù lịch sử người Mường lâu đời, sống rất lâu đời, là dân bản địa, là dân bản địa ở trên cái đất nước Việt Nam này, không phải di cư từ đâu đến nhé, mà ở trên mảnh đất này luôn. Trước khi Vua Hùng thứ nhất từ cái mảnh đất gọi là Hồ Động Đình đó, nơi mà cha Lạc Long Quân với mẹ Âu Cơ đó sinh ra đó, chuyển xuống phương Nam này và đặt kinh đô ở Phú Thọ đó, Phong Châu Phú Thọ đó. Có trước cả lúc đó nhưng mà dân tộc người Mường của chúng tôi vẫn chưa chữ viết. Và một số dân tộc ở Việt Nam chúng ta, chúng ta biết là Việt Nam chúng ta có mấy chục dân tộc, nói là gì, 54 dân tộc anh em đúng không, nói nhân 54 dân tộc lớn đó. Thì trong đó cũng có khá nhiều không có chữ viết, nhưng đặc biệt cái dân tộc Mường của chúng tôi là dân tộc sống ở trên cái đất bản địa này trước thời Vua Hùng, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa có chữ viết. Thế tôi mới hỏi bác trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, bác bảo là tôi đang gì, đang nghiên cứu để soạn ra chữ của người Mường. Tôi bảo bác mà làm được thì tốt quá, nhưng mà khó lắm đó các quý vị. Để mà nghiên cứu ra chữ viết của người Mường cái phát âm của người Mường nó lại khổ thế này cơ. Ấy nó ở cách nhau cái bờ rào thôi các quý vị nhé. Ở trên là gì, người Mường ở trên Minh Quang, tôi cứ nói đơn giản mấy cái nơi tôi đi thôi. Người Mường ở Minh Quang với người Mường Ba Trại nói là gì, cũng có khác nhau rồi. Ấy, người Mường ở trong quê nội tôi với người Mường quê ngoại tôi nói cũng khác nhau rồi. Ví dụ như nha, tôi nói như ngay cái bắp ngô nhé, bắp ngô. Người Mường ở trên thì quê nội của thầy thì nói gì? Buống kháu, buống kháu. Còn ở dưới quê ngoại thầy thì nói gì? Cái buống rổ rổ, buống tổ tổ. Đấy, khác nhau. Nếu chúng ta không, chỉ cách nhau có 6 cây số thôi các quý vị. Một bên thì gọi là gì? Buống kháu. Một bên thì gọi là gì? Buông tổ tổ. Khác nhau một trời một vực. Vậy thì chữ viết kiểu gì? Mà trong ở người Mường thì Mường Thanh Hóa thì phát âm thì nhiều cái gì khác. Mường Hòa Bình nói gì? Cũng phát âm nhiều cái khác. Mà trong Mường Hòa Bình thôi đã gì? Mường Tân Lạc, Mường Kim Bôi, Mường Lạc Sơn. Rồi các khu vực khác nhau. Các vị biết trong một huyện hai xã cách nhau có 6 cây số thôi mà còn phát âm nhiều từ thì khác nhau. Cho nên nghiên cứu chữ viết kiểu gì, bây giờ căn cứ vào người Mường nào để làm chữ viết, đây là cả một vấn đề khó khăn. Cho nên trải qua gì, tôi cứ tính từ thời Hùng Vương đến bây giờ thứ nhất thôi, đến bây giờ cũng đã gần 5.000 năm rồi vẫn chưa có chữ viết. Cho nên chúng ta không thể trách là gì, tại sao Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ như thế, văn hóa Ấn Độ văn minh như thế mà ngày đó chưa có chữ viết. Cũng như con người Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy không? Thế bây giờ người Mường không có chữ viết, các vị bảo người Mường ngu à? Không phải người Mường ngu. Người Mường họ không ngu đâu các quý vị. Họ không phải là ngu đâu. Cũng có thể bằng một phương diện nào đó chúng ta nghĩ rằng người dân tộc là họ ngu, nhưng mà chưa chắc. Có khi ngày xưa tôi đi học cái cụ tứ cụ nói thằng thổ nó mổ chết thằng kinh, một thằng thổ mổ chết 10 thằng kinh. Cụ cứ trêu tôi, cụ đã cái thằng này cái thằng dân tộc mà cái thằng thổ, cụ có nói thằng thổ, cái ra đấm lưng đấm bóp vai cho cụ ở chỗ bảo vệ cụ, cứ trêu cụ bảo cái thằng này cái thằng thổ đấy mà thằng thổ nó có khi nó mổ chết 10 thằng kinh. Ý là cụ trêu như thế thôi. Đấy. Chứ không thể nói là không có chữ viết là ngu. Nếu chúng ta bảo không có chữ viết là ngu thì chúng ta bảo Đức Phật ngu à? Đúng không? Chúng ta bảo Đức Phật ngu à? Chữ viết chưa có, nhưng cái gì? Cái ngôn ngữ, cái phát âm và cái ngôn ngữ phát ra gì là có hết rồi. Nhưng mà ngày đó thì cái sự văn minh, tiến bộ của loài người thì không phải nước nào cũng đã có chữ viết. Khi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian chúng ta này, thì ở Trung Quốc lúc đó thì cái chữ của họ vẫn còn viết bằng thẻ tre, cũng chưa có giấy, vẫn chưa sáng tạo, vẫn chưa làm ra được giấy, vẫn viết bằng thẻ tre. Cho nên văn bản gì mà tối cần thiết, gọi là cái văn bản mà là tối quan trọng thì mới viết, vì viết bằng thẻ tre mà các vị, cái thẻ tre trẻ ra xong rồi mài đến răng hun khói để cho nó khỏi mọt, họ phải hun khói đấy nhá, các vị nhớ nhá, phải ngâm vôi xong rồi đem lên để hun lên khói bếp, đun củi xong rồi cho khói nó bốc lên hun khói để cho khỏi mối mọt và để được lâu. Đấy, ngày xưa người ta cũng phải tính cả những cái gì viết chữ, nhưng phải để được lâu, để được cầm thì chắc là vài trăm năm cơ. Nếu mà cái tre mà già mà tẩm nước vôi xong hun khói thì nó được có 300 đến 500 năm, thậm chí đến hàng nghìn năm không bị mối mọt nếu như bảo quản tốt, không bị mục, không bị mối mọt. Đấy thì Trung Quốc ngày đó đến cái thời Khổng Tử vẫn là viết rằng bằng gì ạ? Bằng thẻ tre. Và sau này thì mới bắt đầu là nghiên cứu ra giấy, mới là viết ra giấy, cái giấy gió, giấy cổ ngày xưa. Đấy. Cho nên Ấn Độ ngày xưa không có chữ viết, cũng như Việt Nam chúng ta cái thời Vũ Hùng và cho đến thời An Dương Vương vẫn chưa có chữ viết các quý vị. Vì vậy mà tất cả kinh điển là đều truyền khẩu hết. Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đều truyền khẩu hết các quý vị. Nghĩa là thầy dạy thì trò phải học thuộc lòng. Mà chúng ta biết thì đất nước Ấn Độ rộng lớn như thế. Đức Phật đó thì có thể năm nay ngài ở tinh xá ở quốc gia này, sang năm ngài ở tinh xá quốc gia khác. Mùa hạ an cư này thì ngài ở chỗ này, mùa an cư kia ngài ở chỗ khác. Thì ngài giảng thì các vị tỷ khiêu thường thường là có 1.250 vị đi theo ngài. Nhưng đấy là trong kinh nói như vậy, nhưng chúng ta biết rằng là trong kinh nói như vậy thôi, nhưng không phải lúc nào cũng đi đâu có 1.250 vị thường đi theo ngài đâu, mà chỉ được vài chục vị là cùng thôi. Ở đây nói 1.250 vị, đấy là nói những cái vị tiêu biểu ở trong gì, những vị đệ tử tiêu biểu xuất sắc nhất của Đức Phật. Đó là 1.250 vị ấy, chính là những vị đại đệ tử tiêu biểu của Đức Phật. Giống như Khổng Tử vậy, có thì có 72 gì ạ, đệ tử gọi là bậc hiền vậy. Đấy, kiểu thế. Có rất nhiều đệ tử nhưng mà có 72 người tài vậy. Người hiền và người tài vậy, nổi trội nhất ấy. Cho nên mới gọi là gì ạ? Là thất thập nhị hiền là như thế. Chúng ta trong kinh cũng thường thấy nói là Đức Phật đi cùng với có tùy tổng theo Đức Phật là còn có gì 1.250 vị đại đệ tử, đều là những vị đại A-la-hán đứng đầu ở trong chúng. Như đấy gọi là gì? Là nói về biểu pháp đại diện thôi. Không phải lúc nào đi theo Đức Phật cũng 1.250 vị mà đi khất thực, các vị biết là chỉ cả một cái đoàn dài. Nếu mà đi hàng một á, cách nhau khoảng độ 1 mét một người thì chúng ta biết là khoảng bao nhiêu người, bao nhiêu mét, phải hàng cây số hơn cây số. Đúng không? Đấy. Cho nên cái thời đó thì thuyết kinh, Phật thuyết kinh, các đệ tử nghe mà học thuộc lòng. Ai nghe, ai thuộc được cái gì thì sau này kể lại cái đó. Và chúng ta biết sau này thì khi hội tập kết tập kinh điển thì sau Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn 7 ngày sau thì Xá Lợi Phất, xin lỗi, ngài Ma Ca Diếp cùng với 499 vị đại A-la-hán, lúc đó A-nan chưa chứng quả A-la-hán, cũng vào kết tập nhưng mà thì phải bị đuổi ra. Xong rồi là phải tu thì qua đêm thì hôm sau mới chứng quả A-la-hán thì mới được vào, thế là tròn 500 vị đại A-la-hán kết tập kinh điển tại hang gì? Hang Bối Diệp hay còn gọi là hang Thất Diệp. Đây là kết tập kinh điển đầu tiên. Cũng là chỉ trùng tụng lại thôi, vẫn có chưa có chữ viết. Tôn giả A-nan thì trùng tụng lại gì bộ đọc tụng lại bộ kinh. Tôn giả Ubali thì đọc tụng lại bộ luật. Còn tôn giả Ma Ca Chiên Diên với Tu Bồ Đề với một số các tôn giả khác thì trùng tuyên lại bộ luận. Lúc đó là tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và La Hầu La đã nhập Niết Bàn rồi. Và một số các vị đại đệ tử đã gì của Đức Phật cũng đã nhập Niết Bàn trước Đức Phật rồi. Cho nên trong pháp hội đấy, kết tập ấy không có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và La Hầu La, vì các ngài đều nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Kiều Trần Như cũng nhập Niết Bàn rồi. Lúc đó thượng thủ ở trong chúng là ngài Maha Ca Diếp. Đó, cho nên chúng ta thấy kết tập lần đấy cũng chưa có gì, chưa có giấy bút sách vở gì ghi chép lại đâu. Vì vậy mà cứ truyền miệng, cho nên truyền miệng thì chúng ta biết mà, truyền miệng thì cũng có gì, cũng có những người này nghe được thế này, người nọ nghe được thế kia, vân vân, đúng không? Đó. Ngay như một bộ kinh thôi, các quý vị ạ. Bộ kinh Địa Tạng thầy giảng lần thứ nhất, ai mà nghe thấy thầy giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất gì? Có khác, nó khác. Ai nghe thấy thầy giảng kinh Địa Tạng lần thứ hai nó khác không? Có khác chứ. Làm sao nó dập khuôn 100% như thầy giảng lần thứ nhất được? Nó khác. Nhưng mà khác á, nó có sai với giáo lý của Đức Phật không? Không, không sai giáo lý của Đức Phật. Nó vẫn gì? Vẫn chuẩn chỉ theo giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà nó là những câu chuyện ví dụ khác, những cái mốc thời gian, những cái mốc thời gian và cái ví dụ có thể gì nó khác đi để cho nó phù hợp với gì, với cái lần giảng thứ hai ấy. Nếu còn giảng y lại lần thứ nhất á, mọi người chán là không nghe nữa. Cho nên chúng ta thấy lần đầu tiên Đức Phật giảng với Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đó là Kinh A Di Đà, gọi là tiểu bản, bộ tiểu bản Kinh A Di Đà. Đức Phật nói rất vắt tắt, rất ngắn gọn thôi. Nói tại tinh xá của ông Cốc Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, đúng không? Kinh A Di Đà gọi là bộ kinh gọi là vô vấn tự thuyết. Không ai biết tự Đức Phật ra gọi Xá Lợi Phất là vị trí tuệ bậc nhất trong tăng đoàn ra để hỏi, nhưng Xá Lợi Phất cũng không biết gì. Đức Phật phải tự nói ra, vừa hỏi vừa trả lời, giải thích cho đại chúng biết. Cho nên bộ kinh A Di Đà được xếp vào loại kinh gọi là vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi gì mà tự Phật nói ra. Vì sao không ai hỏi? Vì mọi người không biết cho nên đó không hỏi. Sau khi nghe Đức Phật nói, tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông để bay đi để tìm thế giới Cực Lạc, mà còn không tìm thấy đâu mà đi lạc vào thế giới của Đức Phật. Đức Phật bất động Như Lai, hay còn gọi là Đức Phật vô động, hay gọi là bất động. Có nơi thì gọi là A-xúc bệ Phật, Đức Phật A-xúc bệ. Đi nhầm tới đó mà cuối cùng đi mãi cuối cùng nhầm tới đó mà còn chưa biết thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu. Vì trong kinh Đức Phật nói gì? Cái xa hơn 10 muôn ức quái Phật cơ mà. 10 muôn ức quái Phật cơ mà các quý vị. Một quái Phật Đức Phật lấy, trong kinh Hoa Nghiêm nói Đức Phật lấy thế giới nhỏ nhất, như Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng là tam thiên đại thiên thế giới rồi. Có Đức Phật lấy gì? Lấy 10 tam thiên đại thiên thế giới, có Đức Phật lấy 100 tam thiên đại thiên thế giới, có Đức Phật lấy 1000 vạn muôn ức quái đại thiên thế giới là một quái Phật. Có Đức Phật lấy gì? Hằng hà xa xôi quái gì? Hằng hà xa xôi quái đại thiên thế giới là một quái Phật. Mà quái giới, quái nước của Đức Phật A Di Đà thì rộng lớn lắm. Lấy 21 gì vô số, 21 vô số quái Phật để gộp lại thành một quái Tây Phương Cực Lạc. Không 21 quái Phật mà 21 vô số quái Phật nhé. Các quý vị làm sao mà biết được chúng ta đi được vào biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc á, còn nó để vào được cái trung tâm thế giới Tây Phương Cực Lạc còn không biết là đi với bao nhiêu, dùng bao nhiêu cái thần thông. Những ngày Mục Kiền Liên không biết là bao nhiêu đời kiếp mới có thể từ cái biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc mới vào được ở trong cái trung tâm thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thần thông của hàng thánh tăng A-la-hán đệ nhất tôn giả Mục Kiền Liên còn không tìm thấy được, thì làm sao bây giờ hàng phàm phu nhị thừa có thể gì Có thể biết được các quý vị, Đại A-la-hán như Mục Kiền Liên còn không bay đến được. Thì bây giờ những vị mà tu theo Nam Tông, bây giờ họ xuất ra từ bé, đi theo thầy từ bé, họ đều dạy cho là Phật giáo Đại Thừa. Vì ngày xưa là hai phái là gì? Hai cái hệ phái là, một phái là Bắc Ấn, một phái là Nam Ấn. Cái khi đến cái lúc cực điểm á, Phật giáo đến lúc cực điểm á, các đệ tử là bất đồng quan điểm với nhau về hệ thống tư tưởng giáo lý của Đức Phật á, thì chia thành hai bộ phái, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông là chỉ cho cái bộ phái đi về Nam Ấn, gọi là Thượng Tọa Bộ đó, tu tập theo năm bộ kinh Nikaya đó. Còn Bắc Tông Phật giáo còn gọi là Đại Chúng Bộ, còn gọi là Phật giáo Đại Thừa đó, thế đi về phía Bắc Ấn, Hoằng Pháp ở phía Bắc Ấn. Cho nên lúc đó mới có là Bắc Tông Phật giáo và Nam Tông Phật giáo là như thế. Còn giáo lý thì Phật giáo Nam Tông không công nhận là Đức Phật có thuyết kinh Đại Thừa. Chỉ thuyết kinh nói rằng Đức Phật 40 năm chỉ có, 45 năm chỉ có nói mỗi mấy chục quyển kinh mà họ có trong tay thôi. Còn ngoài ra không phải là của Phật nói. Các quý vị cứ nghĩ xem, ngày nào Đức Phật cũng thuyết pháp. Một tháng 30 ngày tôi cứ cho là Đức Phật thuyết pháp 25 ngày đi. Thì tôi cứ cho là bây giờ thì theo 45 năm thuyết pháp của Đức Phật đi. Mỗi tháng Đức Phật thuyết pháp 25 ngày, tôi cho là 5 ngày ngày nghỉ và ngày di chuyển. Tôi cứ cho là 10 ngày đi, ngày thuyết pháp 20 ngày đi. Mỗi tháng ngày thuyết pháp 20 ngày. Một năm 365 ngày thì ngày thuyết gì? Như vậy tôi cứ cho là 2/3 thì cũng phải hết rồi, khoảng 250 ngày. 250 ngày thuyết thì các vị biết không? Đó. Các vị nghĩ xem những cái bài giảng của thầy ấy, từ hôm thầy giảng An Sĩ Toàn Thư đến nay là gì? Là tròn 50 buổi, tức 50 ngày. Nếu mà ghi cái lời giảng của thầy ấy, trong 50 ngày đó ra, ít nhất gì các vị cũng phải được một quyển sách dày như thế này rồi. Mới có 50 ngày. Mà mỗi ngày thầy giảng thì có 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ. Mà đã được gì ạ? Được một quyển sách như thế này. Nếu như bây giờ ghi cái bài giảng của thầy 50 ngày qua trong bộ An Sĩ Toàn Thư, chắc chắn phải được quyển sách dày như này hoặc dày hơn này. Các vị cứ nghĩ đi, chúng ta động não một tí sẽ biết được. Mà một năm 365 ngày tôi cứ cho là Đức Phật thuyết pháp 200 ngày thôi. Một năm Đức Phật thuyết 200 ngày thôi. Mà ngày xưa Đức Phật thuyết là hai thời pháp, buổi sáng một thời, buổi á chiều một thời, còn buổi tối thì ngài thường là ngồi nhập định để thuyết pháp cứu độ chúng sinh ở trong những đường ác đạo. Sáng sớm thì Đức Phật ngồi thiền và thuyết pháp cho chúng chư thiên và các vị Bồ Tát, pháp thân đại sĩ ở khắp mười phương vân tập đến để nghe pháp. Mỗi ngày người ta hai thời pháp cho chúng tỷ kheo niêu y và tắc và ưu bà di. Đó. Đối tượng là con người đó, là hai thời pháp sáng chiều. Chúng ta nghĩ xem, Đức Phật thuyết pháp nhiều như thế mà bảo là cả đời thuyết pháp 45 năm của Đức Phật chỉ vỏn vẹn ở trong gì có mười mấy quyển kinh, mỗi bộ kinh là khoảng 4-5 quyển, mà có 5 bộ kinh 5-4 hoặc 20 quyển kinh, vô lý quá đi thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái bối cảnh lịch sử của Ấn Độ ngày xưa, học ngày xưa vì sao mà chúng tôi mà có cái niềm tin vững chắc như thế, vì ngày xưa chúng tôi đi học, học từ nền tảng căn bản, học cả 4 bộ kinh A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm làm căn bản ngay đầu 4 năm học, trung cấp đầu tiên lại phải học 4 bộ A Hàm ấy đó. Xong rồi tiến lên là học đối chiếu, 4 bộ A Hàm đối chiếu về 4 bộ Nikaya, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và bộ kinh gì này nữa, tương ương bộ kinh đó, Trung Bộ Kinh hay còn gọi là kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, Tăng Chi Bộ Kinh á, và tương ương bộ kinh đó, 4 bộ hàm tương ương đấy, tương đương với bốn bộ kinh Nikaya mà Phật giáo Nam Tông ấy. Kinh bên Nam Tông có kinh đấy thì Bắc Tông có kinh đấy. Bên này gọi là bốn bộ A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm, tương ứng với bốn bộ kinh Nikaya của Phật giáo Nam Tông. Học A Hàm xong rồi học đối chiếu. Và đặc biệt là học về lịch sử mới biết rằng ở Ấn Độ, khi thời Đức Phật là chưa có chữ viết, mà đến thời vua A Dục mới bắt đầu kết tập kinh điển, mới những bộ kinh đặc biệt quan trọng mới được chép vào lá bối thôi. Chép vào lá bối. 300 năm sau mới được chép vào lá đồng. Thì chúng ta biết. Cho nên ở đây chúng ta không thể tin vào mấy cái gì, mấy cái ông gọi là tiến sĩ, gọi là thượng tọa tiến sĩ hay là hòa thượng tiến sĩ đó mà bảo là Phật giáo, tất cả kinh điển Phật giáo Đại Thừa đều là của Bà La Môn, đều là của ma nói. Không thể. Bà La Môn là ma thì làm sao mà chúng ta thấy các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc cao tăng, thạc đức, danh sư của Việt Nam chúng ta cũng như Trung Quốc, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Tây Tạng, các ngài đắc đạo đầy ra đấy. Việt Nam chúng ta đầy các vị đắc đạo đó, đúng không? Tam Tổ Trúc Lâm, Điều Ngự Giác Hoàng, Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa, Tam Tổ Huyền Quang, toàn là những vị cao tăng đắc đạo. Đấy là nói về ngày xưa, nói về người Việt Nam chúng ta. Rồi những vị vừa ở thế kỷ nhà Hậu Lê, chúng ta thấy hai thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu, Thường Tín Hà Nội bây giờ, ngày xưa là Hà Tây, bây giờ Hà Nội. Rồi thiền sư Triết Triết ở thế kỷ thứ 17 ở chùa Phật Tích ở bên Bắc Ninh bây giờ. Đây là ba cái nhục thân của ba vị hòa thượng. Các ngài toàn tu theo Phật giáo Đại Thừa mà, Phật giáo Bắc Tông mà các vị. Nếu bảo là sai pháp là Bà La Môn giáo thì làm gì có cái chuyện gì ạ, thầm thâm vi diệu như vậy. Rồi đặc biệt là gì? Là gần đây nhất với chúng ta, đó là hai vị Cố Đại Lão hòa thượng. Đặc biệt là hòa thượng gì ạ? Hòa thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức. Nói đến hòa thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức chúng ta đều biết đúng không? Đặc biệt là Phật giáo Đằng Trong, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì hòa thượng gì ạ? Tự thiêu để bảo vệ Phật giáo năm 1963 ở Đằng Trong. Nếu là sư ở Đằng Trong thì ai cũng phải biết. Không biết cái sự kiện đó thì chắc chắn không phải là sư rồi, là sư giả rồi, sư vớ vẩn rồi. Ngài chỉ có tụng kinh Pháp Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi. Ngồi thiền nữa, ngồi thiền tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật. Cho nên cái chùa của ngài tu á, gọi là chùa Pháp Hoa. Mà sau này đệ tử của ngài là Cố Hòa Thượng á, Thích Thông Bửu á. Đó. Ở chùa Pháp Hoa, ngày xưa tôi cũng được gặp Cố Hòa Thượng Thích Thông Bửu mấy lần. Là đệ tử ruột của Bồ Tát ấy, Thích Quảng Đức ấy. Cụ ra thăm học viện Phật giáo Việt Nam tại quán sứ, cụ chia sẻ về thầy của hòa thượng, tức là hòa thượng Thích Thông Bửu, cụ chia sẻ về Bồ Tát Thích Quảng Đức ở chùa đó, chùa Pháp Hoa ấy. Hòa thượng chỉ chuyên tụng kinh Pháp Hoa, ngồi thiền và niệm Phật. Nếu mà đây không phải là pháp của Phật thì làm sao có cái sự màu nhiệm viên dung như vậy các quý vị? Phàm phu chúng ta đốt xong một cái thì cháy thành tro hết chứ. Rồi gần đây thì Hòa Thượng Chí Quang ở trong Huế. Cụ cũng là một trong những cái vị lãnh tụ của Phật giáo đứng lên để đòi chế độ Ngô Đình Diệm là cho bình đẳng tôn giáo năm 1963. Từ Huế cho đến vào Nam. Sau này giải phóng 1975, cụ về cụ không tham gia gì công việc lớn của giáo hội cả. Cũng không tham gia. Cụ về đóng cửa, cụ nghiên cứu, đọc sách và cụ niệm Phật. Thế Hòa Thượng Chí Quang á. Cho đến vừa rồi chúng ta thấy, nếu ai chúng ta xem sự kiện Cụ viên tịch xong á, đem hỏa thiêu á, toàn thân gì cháy hết, chỉ còn lại mỗi cái xương gì, cái xương trên đầu thôi. Sau khi còn lại cái đó đem đốt lại một lần nữa thì vẫn cái xương vẫn giữ nguyên như thế. Toàn thân cháy hết, xương các thứ, các nơi cháy hết, chỉ còn mỗi xương đầu. Đem thiêu lại một lần nữa, vẫn không cháy, vẫn nguyên như vậy, nó chỉ có màu nó trắng trắng ra thôi. Và được gọi là xá lợi Phật thủ. Xá lợi Phật thủ tức là xá lợi gì ạ? Đầu của Phật. Đầu của Phật. Phật thủ tức là đầu của Phật. Đấy, chúng ta thấy. Nếu không phải bảo là kinh sách Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa chúng ta không phải là của Phật nói, thì làm gì có cái chuyện ấy, những người tu hành được giải thoát vô số như thế. Tôi nói ngay Việt Nam thôi các quý vị nhé, tôi không nói Phật giáo Trung Quốc hay Nhật Bản hay Tây Tạng, tôi không nói. Tôi chưa nói ngay Phật giáo Việt Nam chúng ta. Tại vậy bây giờ chúng ta tin vào các bậc tổ sư đã thân chứng, hay là chúng ta tin vào mấy ông tiến sĩ giấy bây giờ? Phật tử ấy từ Hà Nội lên bảo là con gì, con niệm Phật nó không vào, mấy hôm nay con niệm Phật nó không vào thế nào. Thế hỏi làm sao, bảo chỉ nghe mỗi cái đĩa mà cái vị thượng tọa tiến sĩ ấy giảng là Kinh A Di Đà không phải Phật nói mà của Bà La Môn thôi. Đây là Bà La Môn phá hủy Phật giáo thôi. Mà con thì con suy nghĩ suốt mấy hôm nay con cứ lên niệm Phật, con cứ suy nghĩ, cứ nghe cái tiếng của thầy văng vẳng bên tai là Kinh A Di Đà không phải là của Phật nói mà là của Bà La Môn gì muốn phá hủy Phật giáo. Cho nên con cứ suy nghĩ, vậy thì mình có tu đúng hay không, bao nhiêu năm nay mình tu đúng hay không? Mình bây giờ mình tu không đúng mà mình cứ tu tiếp thì mình gì? Mình lấy đi hủy Phật thấy sao? Cho nên khởi cái tâm mà lo lắng, phiền não, sợ rằng mình phá pháp của Phật. Cho nên từ Hà Nội chạy lên đây và hỏi bằng được. Tôi cười tôi bảo rằng, thì các vị tin nữa, các tổ chuyển nhau, tôi không nói là Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Hoa. Tôi cứ nói là gì? Từ năm 500, từ năm 200 sau Công Nguyên, Phật giáo chúng ta, Việt Nam chúng ta có trung tâm Phật giáo Ly Lâu. Trước năm 200, trước Công Nguyên một tí, trước 200 một tí. À, cho đến 200, cho đến năm 226. Và đến gì? Đến mãi sau này. Cái thời đó là Thái Thú Sĩ Nhiếp. Là Thái Thú Sĩ Nhiếp là ở quận... gọi là trưởng quận giao chỉ đó, ông ấy là người tiếp thu Phật giáo và cho xây cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam chúng ta vào thế kỷ giữa cuối thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, mà cho đến sang tận thế kỷ thứ hai thì ông ấy mất, ông Thái Thú ấy mất, cho xây trung tâm Phật giáo là trung tâm Phật giáo Ly Lâu. Thiền sư đầu tiên chủ trì cái trung tâm Phật giáo chính là thiền sư Khâu Đà La. Mà tôi thỉnh thoảng hay nói đó. Cụ tạo bốn pho tượng không phải tượng Phật Thích Ca Di Đà, Dược Sư, mà là gì ạ? Tượng Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện đó. Tức tượng trưng cho bốn ông thần mây mưa sấm chớp của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đó, để dần dần để đưa gì Phật giáo vào Việt Nam. Đầu tiên đưa vào chúng ta biết gần 300 năm trước, 300 năm trước Phật giáo vào Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. Nhưng mà phải đến khoảng 300 năm sau, đến ngày Khâu Đà La mới chính thức đưa Phật giáo được vào văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Bằng bốn cái ông tượng Phật đó là Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Đấy, chúng ta thấy. Còn nếu đưa cụ Phật Thích Ca vào là dân Việt chúng ta ngày đó chưa chấp nhận. Văn hóa bản địa nó quan trọng lắm các quý vị. Nó quyết định một cái phần lớn là gì, có tiếp thu cái văn hóa mới hay không. Thế nên cái truyền thống của chúng ta ngày xưa là sống theo kiểu bộ lạc, bộ tộc. Nói Đức Vua Hùng chúng ta cũng chỉ là, nó cũng chỉ là một cái, từ cái bộ lạc gì, tiến lên một cái nấc hơn một chút nữa, đó là vua. Nhưng mà vua thì vẫn chưa phải cái vua một cái gì, hoạt động theo để nó có cái thể chế chính trị rõ ràng đâu. Vì sao? Vì các lạc hầu, lạc tướng á, tức là mình nói nôm na là các quan đó, thì ở đâu sống ở đấy. Một năm mà có việc gì lớn thì về, ví dụ giỗ tổ về một lần, ngày dỗ bố hay dỗ ông gì đấy, hay dỗ tổ về một lần, hoặc có việc gì lớn mới gọi nhau đến thì bàn một tí thôi. Còn cát cứ ở đâu, cát cứ phương đấy, lạc hầu lạc tướng được phong hầu, phong tướng ở nơi nào thì ở nơi đó, luôn nơi đó, chứ không có tụ họp nhau để làm việc, để bàn bạc. Cho nên chúng ta mới thấy thì bây giờ cứ nói là kinh thành, kinh đô Phong Châu. Thế bây giờ các nhà nghiên cứu sử học vào kinh đô Phong Châu nó ở chỗ nào? Nếu mà kinh đô của một triều đình thì nó phải to chứ, phải lớn chứ. Chứ còn ở trên cái quả đồi trên đền Hùng thì bé tẹo 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 thế. Đấy là đền thờ thôi. Nên chúng ta phải biết ngày xưa sống lại như thế. Tuy là xưng là vua, nhưng mà cái trong đó nó chỉ là một cái thành nhỏ thôi các quý vị. Chứ không phải là cả một cái kinh đô kinh thành lớn như là sau này, như là thành Cổ Loa của An Dương Vương. Chúng ta thấy An Dương Vương là cái người, cái vị đầu tiên đã đắp thành lũy to. Nhưng chúng ta vào thành Cổ Loa chúng ta thấy cũng bé tí thôi mà. Đó. An Dương Vương còn sau cả mấy đời vua Hùng đấy. Thế là đây chúng ta mới thấy rằng đó, học Phật rồi thì chúng ta phải, cũng phải suy nghĩ, phải nghĩ gì. Thế chúng ta không phải là cứ cái gì mà thượng tọa tiến sĩ nói là đúng, hay là hòa thượng tiến sĩ nói là chuẩn đâu, không phải. Kinh sách này này đã truyền gì ạ? Ít nhất là gì? Đã mấy nghìn năm nay rồi. Mà các sư tu theo gì? Đời đời đã có người thân chứng rồi, giải thoát là đắc đạo rồi. Việt Nam chúng ta như là đấy, chúng ta không tin thì cứ xuống chùa Đậu thì sẽ thấy các hai cụ tổ vẫn ngồi đấy. 300 năm nay, hơn 300 năm nay các cụ vẫn ngồi nguyên ở đấy. Đấy. Rồi sang bên chùa Phật Tích ở bên Bắc Ninh nhá, đấy cụ Chuyết Chuyết đấy, cụ vẫn ngồi ở trên đấy. Vẫn ngồi toàn thân, các cụ vẫn ngồi nguyên đấy. Rồi vào miền Nam nếu mà hoặc bây giờ thì chúng ta không được, vì cái trái tim của Bồ Tát Quảng Đức chúng ta bây giờ không được nhìn thấy. Chỉ có xem báo, xem mạng thôi thì chúng ta mới biết được cái thông tin đó thôi. Đó. Hay là mới đây thì chúng ta vào trong Huế, miền Trung cái gì? Nếu mà có nhân duyên, đủ nhân duyên, chúng ta đỉnh lễ cái xá lợi Phật thủ của Hòa Thượng Chí Quang á. À, chúng ta thấy. Cho nên ở đây chúng ta để học Phật thì phải có cái niềm tin, cứ hơi một tí cứ bảo là gì, nghi ngờ, đã khổ lắm cơ. À. Từ nay mong là Phật tử chúng ta đừng có nghi, mà đừng có nghe nhiều quá, nghe nhiều thầy giảng quá chúng ta sẽ bị tạp là như thế, hay loạn. Nghe mà chúng ta không bao giờ nghe mà chúng ta không bị loạn đó thì chúng ta mới nghe. Đặc biệt là nghe các thầy mà giảng về Nam Tông. Đấy, ngay hôm rồi trong chùa này cũng thế thôi. Có một bác ở trong chùa tu với thầy thì cũng 4-5 năm rồi. Nghe một cái cô thì ngày xưa cũng ở đây nhưng bây giờ cô đi chỗ khác rồi. Bây giờ cô theo cái phái Nam Tông Phật giáo. Cô gửi về cho mấy cái linh nghe giảng. Thế là nghe giảng mấy bài pháp của, nghe có vài bài pháp thôi mà khởi ra gì? Cái lòng nghi là không biết là mình đi tu có đúng không? Mình xuất gia theo thầy có đúng không? Niệm A-di-đà Phật có đúng không? Nghi ngờ pháp. Mà theo thầy thì mấy năm nay rồi đấy, cạo tóc thọ giới, sư bác mấy năm nay đấy các quý vị, mà vẫn còn nghi ngờ. Mà sư đệ tử của thầy đấy nhá, mà ở theo thầy mấy năm trời nghe pháp mấy năm nay rồi mà mới nghe người ta có mấy bài pháp thôi. Mà đã khởi cái tâm nghi ngờ vậy, vậy thì mình tu có đúng hay không, hay sai pháp. Vì mấy thầy kia nói là Phật giáo Đại Thừa là của Bà La Môn chứ không phải của Phật. Đấy đến bây giờ ấy, thế kỷ 21 này rồi á, vẫn còn một số các quý thầy theo Phật giáo Nam Tông nói Phật giáo Bắc Tông chúng ta là Phật giáo Bà La Môn. Vẫn âm thầm để đi để truyền bá cái tư tưởng ấy. Tất nhiên mấy vị sư là trẻ trẻ thôi. Mấy vị sư gọi là bây giờ trẻ trẻ, gọi là bảo là có chút bằng cấp thôi. À, có cái bằng tiến sĩ hay thạc sĩ đó, bảo là nghiên cứu ở, đi học ở Sri Lanka hay là ở Thái Lan hay là ở Campuchia, Lào hay gì gì đó về thì nói như vậy thôi. Chứ còn các hòa thượng lớn như hòa thượng Thích Giác Toàn, hòa thượng cũng theo gì ạ? Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Khất Sĩ, Phật giáo Nguyên Thủy đó. Cụ là Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội đó. Nhưng có bao giờ cụ đi nói là Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo của Bà La Môn đâu. Cụ có bao giờ nói là kinh điển Phật giáo Đại Thừa không phải của Phật nói đâu. Vì ngày xưa chúng tôi học ngoài quán sứ, hòa thượng cũng ra giảng mà. Hòa thượng ra giảng chúng tôi. Hòa thượng giảng kinh Niết Bàn là nói. Tức là hòa thượng giảng kinh Đại Thừa. Hòa thượng lấy rất nhiều ví dụ ở trong gì kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, rồi các kinh Đại Thừa cụ giảng. Mặc dù môn của cụ là cụ giảng về Nikaya. Nhưng mà cụ lấy cái sự tương đồng giữa kinh Nikaya và kinh gì kinh Đại Thừa cụ giảng. Và cụ chưa bao giờ cụ nói rằng kinh điển Đại Thừa là không phải là của Phật nói. Đấy, chúng ta thấy. Các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, chưa bao giờ các ngài nói những cái câu như thế. Nhưng một vài những cái vị sư trẻ bây giờ thì đi học được một ít rồi mà cái này bảo khoe là mình học với các hòa thượng, tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia ở nước ngoài. Về là cứ thế là đi bổ thôi. Khiến cho tín đồ Phật tử là cứ loạn cào cào cả lên. Bao nhiêu năm tu rồi nhưng mà tự nhiên là nghe một cái là không biết phân biệt đúng sai thế nào. Thậm chí đến tôi nói ngay trong chùa của tôi, đệ tử của tôi còn có người như thế cơ mà. Chúng ta tôi không thể trách họ được. Vì cái này mỗi người có chính kiến, tôi chỉ nghĩ rằng thôi thì bảo rằng nếu mà thấy nghi ngờ thì thôi, đi chỗ khác. Đi chùa khác, đi vào nơi đấy mà tu theo thì mấy thầy đấy, để tu theo Phật giáo Nam Tông ấy thì cho nó chính đạo. Có gì đâu, tôi có giữ đâu. Cho nên học Phật mà chúng ta không có kiến giải là rất nguy hiểm là như thế. Vì vậy ở đây trong kinh này chúng ta mới thấy là đặc biệt hôm nay thì chúng tôi phải nói rộng về cái công đức gì ạ. Đức Phật thì tán thán khen ngợi những người Pháp Sư, tức là những người giảng gì, giảng giải kinh sách Đại Thừa cho chúng ta nghe. Bây giờ mà nếu mà không có những người như thế, ví dụ như hồi cuối năm mà không có tôi thì nói cho bà Phật tử ở Hà Nội kia bà lên bà nghe thì chắc chắn là bây giờ bà sẽ bỏ cả niệm Phật và đi theo gì ạ? Đi theo cái ông thầy mà bảo kinh A Di Đà không phải của Phật nói kia rồi. Chắc chắn rồi. Rồi khá nhiều những Phật tử nữa. Chúng ta sẽ gì, sẽ bỏ cả giáo pháp của các cụ tổ rồi đã tu mấy nghìn năm nay, người chứng đắc về đầy ra đấy. Trung Quốc thì những người lưu lại nhục thân như là Lục Tổ Huệ Năng, như người Hám Sơn Đức Thanh, rồi vừa qua như là hai anh em Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Hải Khánh, các cụ ấy vẫn là mới đấy, cụ mới tịch năm gì 2012-13 gì đấy, cụ Hải Hiền đấy, chúng ta xem, các cụ còn giữ nguyên lại nhục thân đấy, mà chúng ta không thể nói là Phật giáo Nam Tông không có các cụ đắc đạo có. Ở Việt Nam chúng ta vừa qua đấy, cách đây khoảng độ mấy tuần đã có một cụ tu theo Nam Tông đấy, cũng lưu lại toàn thân xá lợi đấy. Nhưng cụ ấy nằm, cụ nằm, chứ cụ không ngồi. Nhưng mà nằm hay ngồi mấy năm trời thân thể của ngài vẫn không mục nát, không thôi rữa và chỉ khô lại như là Thiền Sư Vũ Khanh Minh, Vũ Trường thôi. Có nghĩa là gì? Pháp nó là phương tiện. Đại thừa hay tiểu thừa nó là phương tiện các vị, giống như con thuyền đưa người ta qua sông thôi. Chứ cái điều quan trọng mình là phải tu. Mình phải tu, mình phải hành ở trong tâm mình ấy. Pháp nó là phương tiện. Chúng ta đi hí luận, đi cãi nhau, tranh nhau, bảo của tôi mới đúng, của ông là sai á, thì có cãi nhau gì? Đến hàng ngàn, hàng vạn năm cũng không hết. Giống như bây giờ chẳng hạn. Ví dụ ông đảng, người mà theo bên thì bên dân chủ thì bảo là cộng sản đó là không lợi ích gì cho nhân dân, cho thế giới, cho con người. Cộng sản cũng bảo bên dân chủ là bóc lột của gì, của nông dân, của công nhân. Cũng không tốt, không đem lại lợi ích cho thế giới, chỉ đem lại lợi ích một số nhỏ cho gì tầng lớp thượng lưu thôi. Vân vân, như ngày xưa chúng tôi cũng có học vài môn chính trị thì hai bên thì cứ nói lại nhau như thế. Nhưng kết quả chúng ta biết là gì? Tùy theo mà. Cộng sản cũng có gì ạ? Cũng có người lãnh đạo tốt. Mà bên dân chủ cũng có người lãnh đạo tốt. Dân chủ cũng có một số những người xấu, lãnh đạo cũng có một số người xấu. Cho nên chúng ta không thể nói là trên thế giới này cái gì mới là tuyệt đối được. Trong đạo Phật đó, cũng có gì những vị sư tốt, những vị sư gì không tốt. Trong Thiên Chúa giáo cũng có vị cha tốt, có vị cha không tốt. Trong các tôn giáo khác, tất cả tôn giáo trên thế giới cũng vậy, cũng có những người tốt, người không tốt. Cho nên chúng ta không phải vì những người không tốt mà bảo là tôn giáo không tốt. Vì một số người cán bộ không tốt mà chúng ta bảo cả cái đảng ấy không tốt. Đấy, cho nên đây thì qua cái bài pháp hôm nay thì thôi thì nói về cái công đức gì của pháp sư, những người giảng kinh. Đức Phật bảo nên tán thán, tán dương, khen ngợi, để nói thêm như vậy để chúng ta có niềm tin. Chúng ta học Phật có niềm tin tuyệt đối, rồi vài bữa nghe người ta nói lại đi lên lại hỏi thầy, lại phiền não lên hỏi thầy á, lại có phải là Phật nói hay không, thế thì khổ lắm. Thôi hôm nay chúng ta chỉ nghỉ ở đây. Nguyện Di Thế Công Đức Phật.